Kính chào hết thảy các anh chị em có mặt ở trong đường live buổi tối hôm nay. Chúng ta buổi tối hôm nay cùng nhau đến với một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng cái đề tài này là rất là nóng. Đề tài này rất là nóng các anh chị em. Và ước mong sau khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa thì chúng ta sẽ được nóng cháy, chúng ta sẽ bùng cháy cho Chúa theo như cái đề tựa mà chúng ta cùng nhau suy gẫm buổi tối hôm nay. Chúng ta không ai xa lạ gì với lửa, phải không các chị em? Thì chúng ta thấy lửa rất gần gũi với đời sống của chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đều nhìn thấy lửa và tiếp xúc với lửa như chúng ta nấu ăn. Những anh chị em thường hay nấu ăn thì chúng ta mỗi ngày đều cần đến lửa. Và chúng ta thấy ngày xưa khi chúng ta còn ở bên Việt Nam và những cái vùng thôn quê hẻo lánh đó, không có điện đó, thì đa số chúng ta đều rất là cần lửa. Lửa để đốt đèn, lửa để đốt củi cho sáng, để nhất là ngày xưa ở cái vùng quê của tôi thì muỗi rất là nhiều, và chúng tôi thường dùng rơm hoặc là củi để đốt lên, để khi có lửa thì muỗi nó không có thể lại gần để mà nó cắn chúng tôi. Và chúng ta thấy nói chung là lửa có, phải nói là rất là cần thiết ở trong đời sống của con người của chúng ta. Nếu mà đời sống của chúng ta không có lửa đó thì tôi nghĩ là chúng ta cũng khó mà có thể tồn tại được. Nhưng mà ngoài cái hữu dụng của lửa, ngoài cái mục đích tích cực của lửa, thì lửa cũng là một cái gì đó làm cho con người rất là khiếp sợ. Nếu chúng ta không sử dụng đúng cái mục đích của lửa đó, thì lửa sẽ có một cái tác dụng ngược lại. Và chúng ta thấy có những cái trận cháy nhà rất là khủng khiếp, phải không? Mỗi lần cháy mà dập không có phương tiện để dập tắt đó, thì chúng ta thấy làm thiệt hại không biết bao nhiêu tài sản, nhà cửa và sinh mạng của con người. Và gần đây thì ở bên California thì chúng ta cũng có nghe tin tức về một cái đám cháy rừng ở bên đó rất là lớn và đã thiêu rụi không biết bao nhiêu, hàng trăm căn nhà, và cũng có nhiều sinh mạng, cướp đi rất là nhiều sinh mạng, và hàng trăm người bị mất tích. Chúng ta thấy cái tác hại, cái hữu dụng của lửa cũng rất là lớn nếu mà chúng ta biết sử dụng đúng mục đích, nhưng mà cái tai hại của lửa cũng không nhỏ nếu mà chúng ta sử dụng lửa sai mục đích. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh thì có ba cái loại lửa mà khi tôi đọc lời Chúa thì tôi thấy có ba cái loại lửa. Cái loại lửa thứ nhất á, là lửa đem đến sự thanh tẩy chúng ta. Và cái lửa thứ hai là lửa đem đến sự phục hưng cho đời sống của chúng ta. Và cái lửa thứ ba là cái lửa mà không ai muốn gặp cái lửa này cả. Tôi tin rằng thế giới của con người của chúng ta, và không có một con người nào mà muốn cái loại lửa này, đó là lửa của sự phán xét các anh chị em. Những câu kinh thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm buổi tối hôm nay trước khi chúng ta bước vào ở trong sự cầu nguyện, đó là ở trong Lê Vi Ký đoạn 6 câu 12 và câu 13. Các anh chị em nào có kinh thánh thì chúng ta cùng nhau mở ra ở trong Lê Vi Ký đoạn 6 câu 12 và câu 13. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ lấy củi chùm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên và xong những mỡ về của lễ thù ân tại đó. Lửa hằng cháy luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt. Lời Chúa tại đây cho chúng ta một nhận biết một điều gì các anh chị em? Ngày xưa thì thời cựu ước đó, thì Chúa truyền lệnh cho Môi-se và truyền lệnh cho A-rôn cùng các con trai người về cái luật về của lễ thiêu đó, thì chúng ta thấy lửa ở trên bàn thờ, Chúa truyền lệnh cho các thầy tế lễ phải luôn giữ lửa ở trên bàn thờ và lửa phải luôn cháy luôn, là không không nên tắt. Và mỗi buổi sáng thì thầy tế lễ sẽ lấy củi để chùm lửa thêm và sắp của lễ thiêu ở lên trên cái củi đó, và xong xong cái của lễ thiêu đó, xong những mỡ về của lễ thiêu, về của lễ thụ ân tại đó, lửa hằng cháy luôn trên bàn thờ và chẳng nên tắt. Thì chúng ta thấy mạng lệnh của Đức Chúa Trời là phải để cho lửa hằng cháy luôn ở trên bàn thờ và không nên tắt. Đây là một cái hình bóng cho chúng ta ngày hôm nay các anh chị em. Tôi biết rằng đời sống cầu nguyện của con dân Chúa là một cái điều vô cùng quan trọng, và phải nói là quan trọng bậc nhất cho đời sống cơ đốc nhân của chúng ta là những người bước đi theo Chúa. Và chúng ta thấy nếu đời sống của chúng ta thiếu sự cầu nguyện, và hoặc là chúng ta cầu nguyện một cách lơ là, một cách chiếu lệ, cầu nguyện một cách hời hợt, thì chúng ta thấy được cái kết quả tâm linh của đời sống của chúng ta nó cũng yếu đuối, nó cũng hời hợt, và nó sẽ không bao giờ nóng cháy cho Chúa được. Và hội thánh nào của Đức Chúa Trời thiếu đi sự cầu nguyện? Hồi tối chúng ta có nghe mục sư Tuấn giảng về đề tài quyền năng của sự cầu nguyện, và chúng ta thấy cái chức vụ cầu nguyện của Chúa Giêsu, rồi các thánh đồ ở trong cả Tân Ước lẫn Cựu Ước, chúng ta thấy họ là những con người của sự cầu nguyện. Và nổi bật là đời sống cầu nguyện của tiên tri Daniel. Chúng ta thấy mặc dù bị ngâm dọa, mặc dù bị bắt bớ, nhưng mà Daniel mỗi ngày 3 lần vẫn hướng lòng về Đức Chúa Trời để cầu thay cho dân sự của mình. Và chúng ta thấy tinh thần cầu nguyện của Daniel là một cái ngọn lửa, nó ngọn lửa của sự cầu nguyện nó nóng cháy và nó bùng cháy ở trong đời sống của Daniel, và làm cho ông không còn sợ hãi sự chết, không còn sợ hãi sự bất hại của kẻ thù nữa. Nhưng mà ông, lòng của ông chỉ nghĩ về Đức Chúa Trời, chỉ nghĩ về dân sự của mình đang bị lưu đày, đang bị ở dưới sự nô lệ của những người ngoại bang. Và ông, cái ngọn lửa đó đã thôi thúc ông, làm cho ông bất chấp mọi sự ngâm dọa, và ông cứ trung tín ở trong sự cầu thay, ở trong sự cầu nguyện. Và chúng ta thấy cái kết quả cầu nguyện của Daniel đã Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đánh trận của Ngài đến để chiến trận với kẻ thù, chiến trận với thế giới của sự tối tăm. Và lời cầu nguyện của ông được Đức Chúa Trời Ngài lắng nghe, được Đức Chúa Trời Ngài nhậm, và Ngài đã hành động. Và chúng ta ước ao rằng cái lửa của sự cầu nguyện đó nó luôn bùng cháy ở trong mỗi đời sống của chúng ta các anh chị em. Và tôi biết khi mà chúng ta bắt đầu dành thời giờ cầu nguyện cho Chúa thì chắc chắn rằng xác thịt của chúng ta sẽ rất là tranh chiến. Tại vì chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới rất là bận rộn các anh chị em. Mỗi người trong chúng ta đều có vô số công việc mà chúng ta cần phải làm mỗi ngày. Cho nên nếu mà chúng ta không kỷ luật đời sống của chúng ta không trung tín với Chúa, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị những cái công việc đời thường mỗi ngày nó sẽ lôi cuốn, nó cám dỗ chúng ta và làm cho chúng ta đánh mất đi những cái thì giờ cầu nguyện với Chúa, và khiến cho lửa ở trên bàn thờ của chúng ta nó không còn cháy nữa. Mà có nhiều bàn thờ của đời sống của chúng ta dường như là lửa nó đã tắt từ lâu rồi. Và có nhiều hội thánh cũng sa vào những cái bận rộn của những cái sinh hoạt, của những cái tổ chức, của những cái chương trình, của những cái kỳ lễ, mà làm cho biết bao nhiêu cơ đốc nhân đã không còn để cho lửa cháy ở trên bàn thờ của tấm lòng của mình nữa các anh chị em. Cho nên ước ao rằng lời của Chúa, mạng lệnh của Chúa cho dân Israel thời cựu ước, thì ngày hôm nay trong thời đại Tân Ước của chúng ta thì hội thánh của Đức Chúa Trời và con dân của Đức Chúa Trời sẽ luôn giữ lửa hằng cháy luôn ở trên đời sống của chúng ta, là đời sống của sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài dục lòng chúng ta xin linh của sự cầu nguyện đến ở trên chính mình tôi và tất cả các anh chị em, đến trên hội thánh của Đức Chúa Trời, đến trên những người trang bày của hội thánh Chúa, đến trên các ban ngành của các hội thánh Chúa, đến trên các người nam, người nữ, và ngay cả đến trên những con trẻ của chúng ta nữa các anh chị em. Để tất cả chúng ta đều bùng cháy ở trong lửa của sự cầu nguyện. Và tôi ước ao rằng, tức khi chúng ta tất cả đều quỳ gối xuống để cầu nguyện, thì tôi tin cái lửa của sự cầu nguyện đó nó sẽ cháy rất lớn, và còn lớn hơn là những cái đám cháy rừng ở bên California nữa các anh chị em. Và xin Chúa Ngài hành động ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Và ở trong Matthew đoạn 3 câu 11, lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 3 câu 11 nhắc nhở cho chúng ta về một cái lửa của sự phán xét. Có ba cái loại lửa là lửa của sự phục hưng, lửa của sự thanh tẩy và lửa của sự phán xét các anh chị em. Và chúng ta sẽ xem xét coi lửa của sự phán xét như thế nào. Ở trong Matthew đoạn 3 từ chúng ta sẽ đọc từ câu 12. Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, xong đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài, ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dơi thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt ở trong lửa chẳng hề tắt. Chúng ta thấy tại đây, nếu mà các anh chị em đọc từ câu số 1 đó, thì chúng ta thấy cái lửa ở trong văn mạch của đoạn Kinh Thánh này đó là không phải nói về lửa của sự phấn hưng, cũng không phải nói về lửa của sự thanh tẩy, mà là nói về lửa của sự phán xét các anh chị em. Chúng ta đặt cái lửa ở trong toàn bộ văn mạch của phân đoạn này thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Ngài phán qua Matthew, sứ đồ Matthew, cho chúng ta thấy một cái ngọn lửa của sự phán xét là gì. Ngọn lửa của sự phán xét là tay Ngài cầm nia mà dơi thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Nếu chúng ta là lúa mì của Chúa, thì khi qua cái sự sàn sải của Chúa đó, thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta là lúa mì thì chúng ta sẽ được chứa vào ở trong kho của Ngài. Khi Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ được cất lên và chúng ta sẽ được bước vào ở trong trời mới, đất mới, trong Jerusalem mới, và chúng ta sẽ ở trong sự hiện diện của Chúa đời đời mãi mãi. Còn nếu chúng ta là những cỏ khô và rơm rạ thì chúng ta sẽ bị lửa của sự phán xét của Đức Chúa Trời, là lửa đó sẽ đốt những cái điều gì không phải là lúa mì, mà là rơm rạ và cỏ khô. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta tỉnh thức về điều này các anh chị em. Chúa Ngài sẽ làm phép báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh, có nghĩa là nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, nếu chúng ta thuộc về Ngài, đời sống của chúng ta đeo đuổi Ngài, thì chúng ta sẽ được, ngoài cái báp têm nước là cái báp têm mà chúng ta tuyên xưng đức tin của mình cho cả thế giới này biết rằng từ lúc này trở đi chúng ta đã thuộc về Chúa, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa, và chúng ta sẽ là người sẵn sàng đồng sống đồng chết với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta bị nhận xuống nước là chúng ta chết con người cũ, chịu đóng đinh cái xác thịt của chúng ta, bản ngã của chúng ta. Và khi chúng ta lên khỏi nước, có nghĩa là chúng ta đang tiếp nhận lấy sự sống mới của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đã trở nên người mới, chúng ta ở trong vị trí mới. Và chúng ta là những con người đứng về phía Đức Chúa Trời, không còn đứng về phía thế gian, không còn là những con người ở trong thế đối nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Và cái báp têm thứ hai là chúng ta sẽ được báp têm bằng Thánh Linh. Đức Chúa Trời sẽ báp têm chúng ta bằng Đức Thánh Linh, có nghĩa là Ngài sẽ báp têm chúng ta vào trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. và chúng ta sẽ ở trong vương quốc, chúng ta sẽ thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ là những công dân của nước trời và Chúa Ngài sẽ là vua của đời sống của chúng ta. Và cái báp têm thứ ba nữa là báp têm bằng lửa. Báp têm bằng lửa là báp têm của sự phán xét, báp têm của những người nào không phải là chiên, không phải là lúa mì của Đức Chúa Trời, mà là những chiên, mà là những dê và cỏ khô và rơm rạ. Cỏ khô và rơm rạ sẽ bị đốt ở trong lửa, có nghĩa là báp têm ở trong lửa, có nghĩa là bị lửa phán xét của Đức Chúa Trời thiêu rụi và đốt cháy. Và chúng ta cũng có thể tham khảo cái lửa của sự phán xét này ở trong Cô-rinh-tô đoạn 3. Cô-rinh-tô đoạn 3 từ câu 12. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mọi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Bây giờ tất cả chúng ta đều có những cái ước mơ, những cái đường hướng, những cái mục đích, những cái khải tượng để sống cho Đức Chúa Trời và để hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng mà công việc của mỗi người làm cho Chúa đó, nó như thế nào? Thì đến ngày cuối cùng nó được sẽ lộ ra, nó sẽ được đánh giá bằng lửa phán xét của Đức Chúa Trời. Và tại nơi đây chúng ta thấy rằng, ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy các chị em. Nếu mà chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, làm công việc của Đức Chúa Trời mà không bởi Thánh Linh của Chúa, không đến từ ý muốn của Chúa, thì lửa nó sẽ chỉ ra và nó sẽ bị thiêu rụi ở trong cái lửa phán xét đó. Còn nếu chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời bởi tấm lòng yêu mến Chúa, bởi sự thôi thúc của Chúa và tất cả những gì chúng ta làm bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời, nó đến từ sự sống của Chúa, nó ra từ Chúa, thì lửa cũng sẽ, khi chúng ta những cái công tác đó nó qua lửa thì nó sẽ còn lại đến đời đời. Vì những cái điều mà chúng ta không bị lửa cháy đó là gì các anh chị em? Đó là vàng, bạc và bửu thạch. Còn những cái gì mà nó không đến được từ Đức Chúa Trời đó, nó không thuộc về Đức Chúa Trời mà nó thuộc về xác thịt, nó thuộc về ma quỷ, nó thuộc về con người của chúng ta đó, thì nó là cỏ khô và rơm rạ. Thì chắc chắn rằng khi qua lửa phán xét của Đức Chúa Trời thì tất cả đều sẽ cháy hết. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta nhận biết được vị trí của chúng ta, công tác của chúng ta, đời sống của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời hiện nay là như thế nào các anh chị em. Hầu cho chúng ta có sự ăn năn với Chúa và chúng ta ăn năn với Chúa. Nếu chúng ta đã đi lệch hướng, nếu chúng ta đã hầu việc Đức Chúa Trời mà không ra từ nơi Chúa, không đến từ những cái giây phút chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong sự chỉ dẫn của Chúa, thì chúng ta phải xem xét lại và ăn năn với Chúa. Còn nếu chúng ta làm công việc hầu việc Đức Chúa Trời ra từ chính Chúa, bởi Thánh Linh của Ngài dẫn dắt, thì chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta tiếp tục tiến bước ở trên con đường với Chúa các anh chị em. Và một cái lửa của sự phán xét nữa cũng có rất là nhiều chỗ, nhưng mà chúng ta không có thời giờ để nói hết buổi tối hôm nay. Tôi chỉ nêu lên những câu kinh thánh căn bản và chính yếu để cho các anh em có thể nhận biết được ý muốn của Chúa và nhận biết về những cái ngọn lửa của sự phán xét của Chúa là gì. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu số 15 các anh chị em, câu 14 và câu 15. Khải Huyền đoạn 20, câu 14, câu 15, đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Thì chúng ta thấy đây là lửa của sự phán xét. Và cũng trong Khải Huyền đoạn 20, câu số 8, Khải Huyền đoạn 21 câu số 8 các anh chị em. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và dâm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Trong ngày cuối cùng, chúng ta thấy là những người nào không thuộc về Chúa, những người nào chối bỏ Chúa Jesus Christ, không tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm cứu Chúa của cuộc đời mình và loại bỏ Ngài ra khỏi đời sống của mình, thì số phận của những kẻ đó là ở trong hồ lửa. Và Kinh Thánh gọi là đó là sự chết thứ hai. Đó là cái giây phút, là cái thời điểm mà không còn có cơ hội để ăn năn nữa các anh chị em. Cho nên đây là thời đại ân điển, đây là thời kỳ mà chúng ta còn, Chúa cho chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể thoát được khỏi cái lửa của sự phán xét đó. Cho đến sách Khải Huyền thì không còn có cơ hội nữa các anh chị em. Cho nên xin Chúa ngài cứu chúng ta ra khỏi ngọn lửa của sự phán xét. Và ở trong Hebrew đoạn 12 câu 29 cũng cho chúng ta biết rằng vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt các anh chị em. Nếu Chúa cho chúng ta lời của Chúa cảnh tỉnh chúng ta, lời của Chúa tỉnh thức chúng ta, Chúa dùng các tôi tớ của Ngài, Chúa dùng các tiên tri của Ngài, các sứ giả của Ngài để kêu gọi chúng ta quay trở về với Chúa, kêu gọi chúng ta quay trở lại với con đường chánh minh của Ngài, xa từ bỏ con đường của tội lỗi, từ bỏ cái nếp sống bại hoại. Nếu chúng ta không nghe lời của các sứ giả của Chúa mà Ngài sai đến để cảnh báo chúng ta, để tỉnh thức chúng ta, thì cuối cùng chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng là đám lửa hay thiêu đốt. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng nhân từ và đầy lòng thương xót, mau nghe chậm nói chậm nóng giận thì Ngài sẽ bỏ qua tội lỗi của chúng ta đâu các anh chị em. Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu, nhưng mà Ngài cũng là Chúa của sự thánh khiết. Ngài chẳng cầm bằng kẻ có tội là vô tội các anh chị em. Cho nên vì có yêu thương chúng ta, trong những lúc chúng ta lầm lạc, chúng ta xa cách Chúa, thì Chúa liên tục dùng lời của Ngài, dùng các tiên tri, dùng các sứ giả, dùng các tôi tớ của Chúa để cảnh báo chúng ta từng hồi từng lúc. Có thể Chúa cũng dùng hoàn cảnh để cảnh tỉnh chúng ta, để tỉnh thức đời sống của chúng ta nữa. Cho nên, đây là thời kỳ thuận tiện, đây là thời kỳ cứu rỗi các anh chị em, để chúng ta ăn năn và quay trở lại với Ngài, để chúng ta thoát khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời vì Ngài là đám lửa hay thiêu đốt. Và chúng ta thoát khỏi cái lửa của sự phán xét. Thì chúng ta đi qua cái lửa của sự thanh tẩy. Chúng ta muốn phấn hưng. Chúng ta khao khát được phấn hưng, phải không các anh chị em? Tôi tin rằng là con dân của Chúa, là những người được Chúa chọn và Chúa cứu, là những người được hưởng đặc ân của Chúa, sống ở trong ân điển kỳ diệu của Chúa, là những người được tha thứ, là những người được mua chuộc, thì không ai trong chúng ta mà không khao khát muốn sống cho Chúa, muốn được phục vụ nhà của Chúa, muốn được góp phần để xây dựng hội thánh của Chúa, xây dựng vương quốc của Chúa. Nhưng mà các anh chị em ơi, nếu mà chúng ta không có lửa của Thánh Linh Đức Chúa Trời phấn hưng chúng ta, lửa của Đức Chúa Trời không cháy bùng ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ có ước mơ, có lòng, nhưng mà chúng ta sẽ không có sức để làm nổi đâu các anh chị em. Và Chúa Giê-xu Ngài cảnh báo với các sứ đồ của Ngài rằng tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta có ước mơ, chúng ta có những cái khải tượng cho công việc của nhà Chúa, chúng ta có lòng yêu mến Chúa, nhưng nếu không có Thánh Linh của Ngài, nếu Chúa không đổ thần của Ngài và không có lửa linh của Ngài bùng cháy, đốt cháy chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào có cái sức mạnh, có cái năng quyền, có cái năng lực và sự nóng nảy để dấn thân, để hầu việc Chúa một cách hiệu quả, một cách kết quả được các anh chị em. Cho nên, cái điều kiện để chúng ta đón nhận sự phấn hưng, điều kiện để được lửa của Thánh Linh Đức Chúa Trời giáng xuống và đổ xuống trên chúng ta, trước hết thì chúng ta phải cần có cái lửa để thanh tẩy mỗi đời sống của chúng ta. Nếu ngày nào tội lỗi của chúng ta vẫn còn đó, nếu ngày nào những cái yếu đuối của chúng ta, xác thịt của chúng ta vẫn chưa chịu đóng đinh, chúng ta vẫn còn bước đi theo cái đường lối của mình, theo điều mình nghĩ, điều lòng mình ưa thích, thì ngày đó nếu mà chúng ta có kêu la đến cỡ nào đi nữa, thì lửa của Thánh Linh cũng sẽ không thể nào cháy ở trên chúng ta được. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta cần lửa của sự thanh tẩy, và xin lửa đó đến để thanh tẩy tấm lòng của chúng ta, thanh tẩy tâm trí của chúng ta, thanh tẩy môi miệng của chúng ta. Các anh chị em, nhiều khi môi miệng của chúng ta nói những lời hư không, nói những lời cay đắng, trách móc, rủa xả, xét đoán người khác. Nhiều khi tâm trí của chúng ta nó lệch lạc, nó suy nghĩ theo cái cách của thế gian, theo cái cách của con người, mà không theo lòng của Đức Chúa Trời, không theo lời của Chúa. Và nhiều khi bàn tay, bàn chân của chúng ta đi đến những nơi mà những nơi đó không đẹp lòng Chúa. Có biết bao nhiêu điều ở trong đời sống của chúng ta đã làm cho Thánh Linh của Chúa buồn lòng. Chúng ta đây, nhiều khi chúng ta dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời bởi cớ chúng ta để cho xác thịt nó cầm quyền ở trên đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh gọi là các ngươi lấy bụng mình làm Chúa mình, mà không phải để Chúa là Chúa của chúng ta. Cho nên chúng ta phải ăn năn về những điều đó. Và xin Chúa thanh tẩy chúng ta, xin lửa của sự thanh tẩy đến ở trên mỗi chúng ta, làm cho chúng ta bị cáo trách về tội lỗi, chỉ cho chúng ta thấy được những cái đường nẻo ở trong tâm lòng của chúng ta còn xa cách Chúa, còn đầy dẫy những cái điều của sự tối tăm. Và chúng ta phải ăn năn, phải môi móc nó ra. Thì khi chúng ta quỳ xuống, chúng ta xin sự phấn hưng, thì sự phấn hưng đó mới đến, các anh chị em. Giống như lời của Chúa nói rằng, còn nếu dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cùng nhau cầu nguyện. Ăn năn, lìa bỏ con đường tà, thì Chúa mới thăm viếng, thì Chúa mới đổi ý về tai vạ. Còn nếu chúng ta không ăn năn, không xoay hướng, không đổi lòng, không lìa bỏ con đường tà, thì chúng ta có trông mong phấn hưng đến đâu, chúng ta có kêu la đến đâu, thì chúng ta sẽ không thấy điều gì xảy ra cho hội thánh, cho cá nhân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho dân tộc của chúng ta hết, các anh chị em. Và xin cho nên khi đối diện với 450 tiên tri của ba anh, chúng ta thấy Eli là một người rất nóng cháy cho Đức Chúa Trời, phải không? Một mình ông mà phải đối đầu với cả 450 tiên tri của tà thần, và ngay cả hoàng hậu và vua lúc đó cũng là những con người đang xây lương với Đức Chúa Trời, và toàn dân Israel lúc đó họ cũng là những con người xây lòng họ khỏi Đức Chúa Trời nữa, các anh chị em. Và Eli vì có lòng nóng nảy, sốt sắng cho Đức Chúa Trời, ông muốn dân Israel quay lại nhìn biết Đức Chúa Trời. Ngài mới là Đức Chúa Trời chân thật của Israel, Ngài mới là đấng giải cứu yêu thương họ hơn bao giờ hết, hơn ai hết, để cho họ ăn năn và xây lòng trở lại. Và chúng ta thấy lửa từ trời để lè xuống và thiêu đốt các của lễ. Và những cái con mương mà tiên tri Eli cho đào đó đổ nước thì lửa lè xuống và những cái con mương đó đều khô hết. Và chúng ta thấy khi mà lửa đã giáng xuống thì dân Israel họ đã mở mắt ra và họ nhìn biết rằng Đức Chúa Trời mới thật là Đức Chúa Trời của họ. Và những cái thần tượng ba anh ác tạc tê gì đó là những cái tà thần giả dối. Và những cái tiên tri ba anh là những người đã dụ dỗ họ là những tiên tri giả dối, chứ không phải là những tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy khi mà cái lửa đó nó giáng xuống thì làm cho, tôi nghĩ là lúc đó làm thanh tẩy nhiều tấm lòng. Và họ đã nhìn biết, họ đã ăn năn và tỉnh thức và nhìn biết được Đức Chúa Trời và họ trở lại với Ngài. Các anh chị em, cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có lửa của sự thanh tẩy đến ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng nhớ, tôi quên một cái lửa phán xét nữa là ở trong Lê Vi Ký. Chúng ta thấy hai người con trai của Aaron đó, họ bất cẩn, họ bất tuân mạng lệnh của Chúa, họ khinh thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời, cho nên họ đã dám dâng một cái của lệ, một cái lửa lạ ở trước mặt Chúa, và lập tức lửa từ nơi Đức Chúa Trời đã khè ra và thiêu chết họ. Cho nên chúng ta thấy là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đám lửa hay thiêu đốt là như vậy. Đối diện với tội lỗi, Đức Chúa Trời không bao giờ dung thứ các anh chị em. Cho nên cầu xin lửa của sự thanh tẩy đến ở trên tất cả chúng ta buổi tối hôm nay. Để khi có lửa của sự thanh tẩy, khi sự ăn năn đến, sự hạ mình đến, sự kêu cầu Chúa, thì lửa của sự phấn hưng sẽ đến với tất cả chúng ta. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, cho chúng ta thấy một cái hình ảnh của những con người khao khát chờ đợi thánh linh của Đức Chúa Trời. Và bởi cái sự khao khát của họ, bởi cái sự trông mong của họ và bởi đức tin của họ, và chúng ta thấy họ đã nhận được lời hứa của Cha là họ đã kinh nghiệm được sự đổ xuống của thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong những cái ngày đầu tiên của hội thánh. Và chúng ta thấy khi mà lửa đổ xuống, thánh linh giáng xuống, thì các môn đồ, từ những con người nhút nhát sợ hãi trốn tránh, họ đã mạnh dạn đối đầu với toàn dân Israel. Ngay cả những thầy thông giáo và những người Pharisee, họ cũng không sợ luôn. Họ Phi-e-rơ đứng lên giảng một bài giảng, 3.000 người tin Chúa. Và tiếp theo sau nữa, họ đã dạn dĩ để giảng tiếp tục cái phúc âm về Chúa Giê-xu, tiếp tục giảng về danh Chúa Giê-xu. Và không những 3.000 người tin Chúa thôi, rồi 5.000 người tin Chúa, và đạo của Chúa tràn ra khắp muôn nơi, khắp mọi nơi, bởi những con người đã được lửa của sự phấn hưng, lửa của sự phục hưng đổ ở trên họ. Và họ đã kết quả một cái kết quả phi thường cho Chúa, các anh chị em. Và ngày hôm nay, đứng trước một cái thế giới đầy tội lỗi, đứng trước tình cảnh mà đạo đức của con người suy đồi trầm trọng, đứng trước tình cảnh của hội thánh bắt đầu bị sa bại, có nhiều hội thánh đã dường như đã bị đồng hóa với thế gian. Và họ làm những cái điều y như người thế gian luôn. Và chúng ta thấy bây giờ thế gian đã xâm nhập vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời rất là nhiều. Và đứng trước cái tình cảnh như thế đó đó các anh chị em, đứng trước tình cảnh của sự chia rẽ trong dân sự của Chúa, sự chia rẽ về giáo phái, sự chia rẽ về giáo lý, về tín lý ở khắp mọi nơi. Và chúng ta cần sự phấn hưng của Chúa, chúng ta cần lửa của Thánh Linh từ trời đổ xuống trên chúng ta. Chúng ta cần có những người nam người nữ khao khát khóc lóc cho dân sự của Chúa, cho tình trạng của hội thánh sa sút của Đức Chúa Trời, để ước ao rằng thánh linh của lửa từ trời sẽ giáng xuống trên chúng ta, thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống chúng ta, để chúng ta ra đi và làm nhân chứng cho Chúa, để ra đi chúng ta không còn sợ hãi với những người chống đối chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta sẽ như Phi-e-rơ, chúng ta cũng sẽ như Giăng, chúng ta sẽ như Phi-líp, chúng ta sẽ như các môn đồ, các sứ đồ ngày xưa. Và họ đã đổ ra khắp mọi nơi để rao giảng, để đem nhiều người đến sự nhận biết Chúa, các anh chị em. Thế giới này còn hàng tỷ tỷ người chưa biết Chúa, và dân tộc Việt Nam của chúng ta gần 100 triệu người. Vẫn cái số lượng mà biết về Chúa còn quá ít, các anh chị em. Chưa được phân nửa, chưa được 50% nữa. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải xin Chúa Ngài viếng thăm chúng ta, viếng thăm hội thánh của Chúa, viếng thăm gia đình của chúng ta, để phấn hưng chúng ta, để bứt phá đời sống của chúng ta, các anh chị em. Để hầu cho lửa đó tuôn chảy ở trong chúng ta, đốt cháy tấm lòng, nung nấu chúng ta. Để giống như cái tâm trạng của tiên tri Jeremy, đoạn 20 câu 9, ông nói gì? Nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng không chịu được nữa. Tiên tri Jeremy, ông có một cái sự nóng nảy. Ông nói rằng nếu mà ông không nhân danh Chúa mà nói nữa, không rao giảng về Chúa nữa, thì trong lòng của ông như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương ông, và ông sẽ không chịu được, ông không chịu được. Ông, nếu mà ông nín lặng thì ông sẽ không chịu nổi, vì lửa ở bên trong ông, lửa của sự sốt sắng, lửa của sự nóng cháy đốt cháy ông và làm cho ông phải nói, làm cho ông phải rao giảng bất cứ gặp thời hay không gặp thời. và ước ao rằng chúng ta, cái lửa đó, cái lửa của sự thôi thúc đó nó cũng cháy ở trong chúng ta. Để chúng ta không nói về Chúa, chúng ta không sống cho Chúa thì chúng ta sẽ không chịu nổi, giống như là tiên tri Jeremy vậy. Và ở trong một câu kinh thánh nữa, cuối cùng để chúng ta bước vào ở trong sự cầu nguyện, đó là ở trong Ê-sai các anh chị em. Đây là một cái câu kinh thánh rất là quen thuộc, Ê-sai đoạn 64 câu 1. Ôi ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống và các núi đều rúng động ở trước mặt Ngài. Tại nơi đây chúng ta thấy được cái tấm lòng, cái tâm tình của tiên tri Ê-sai. Ngài, ông cũng rất là nóng cháy, ông cũng rất là nóng nảy, không thua gì tiên tri ở dưới đêm mì đào các anh chị em. Và cái lời cầu nguyện của ông là một cái lời cầu nguyện rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt. Ông nói rằng, ôi ước gì Ngài xé rách các tường trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm cho sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài. Các dân tộc run rẩy ở trước mặt Ngài. Ông cầu nguyện như vậy vì cớ ông nhìn thấy dân sự của Đức Chúa Trời đã sa đọa. Thế giới này không nhìn biết Chúa, chạy theo các tà thần, và ông muốn họ trở về với Chúa. Ông muốn cho mọi dân tộc đều biết về Đức Chúa Trời, đều biết đến danh của Ngài. Cho nên ông đã cầu nguyện để xin Chúa Ngài giáng xuống và làm rúng động các núi, để cho người ta ăn năn và quay trở về với Ngài. Các anh chị em, và ước ao rằng Chúa Ngài cũng sẽ cho chúng ta có một cái ngọn lửa bùng cháy giống như là tiên tri Jeremy, giống như là Ê-sai. Để chúng ta sốt sắng hết lòng, đổ lòng ra để cầu nguyện cho dân sự của Chúa và cho dân tộc của chúng ta và cho cả thế giới này, các anh chị em. Bây giờ sẽ có một cái bài suy gẫm trước khi chúng tôi sẽ mời một vài anh chị em đại diện để cầu nguyện cho sự phấn hưng, cho lửa của sự thanh tẩy và lửa của sự phấn hưng buổi tối hôm nay giáng ở trên tất cả chúng ta. Chúng ta cần lửa. Các thầy tế lễ thời cựu ước đã được hướng dẫn là không bao giờ để lửa tắt trên bàn thờ trong nơi thánh. Họ phải giữ nó cháy liên tục. Theo tân ước, các tín hữu là thầy tế lễ. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm giữ lửa luôn cháy. Đức Chúa Trời là người làm phép báp têm bằng lửa thánh linh. Tại nơi phòng cao trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Linh hiện đến như những ngọn lửa ở trên đầu lưỡi các thánh đồ. Đức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa luôn giúp đỡ chúng ta được bùng cháy và cháy cho Ngài. Vậy làm thế nào để chúng ta có được ngọn lửa mới và sống động trong thời khắc giao mùa? Nếu trong hành trình theo Chúa của bạn nhàm chán và mất phương hướng, bạn cần lửa. Nếu số tín đồ đi nhà thờ bị giảm xuống, bạn cần lửa. Nếu bạn thấy mình đang vật lộn để có được ước muốn cầu nguyện và đọc lời Chúa, bạn cần lửa. Nếu bạn vật lộn với tội lỗi, bạn cần lửa. Nếu bạn ít đi nhà thờ, bạn cần lửa. Nếu bạn không thường xuyên nói với người khác về Chúa Giêsu, bạn cần lửa. Nếu muốn ma quỷ không làm phiền bạn, bạn cần lửa. Nếu bạn không trở nên giống như Chúa, bạn cần lửa. Bạn ơi, ngọn lửa đó sẽ làm mồi cháy trong bạn. Lửa đó sẽ bao phủ bạn và sẽ đưa bạn đến hành động. Nếu ngọn lửa trong bạn mạnh mẽ, sẽ làm cho người khác được bùng cháy. Các nhà truyền giảng phục hưng thành công của thế kỷ trước và là người tiên phong của phong trào giám lý John Wesley nói, hãy đốt sáng mình với niềm đam mê và mọi người sẽ đến từ hàng dặm xa xôi để xem và nghe về bạn. William Bow đã viết một bài hát nói rằng, Chúa là ngọn lửa tinh khiết, hãy đốt cháy chúng con. Và ông nói, xin hãy ban lửa của Ngài ngay giờ này. Tôi tin rằng ngọn lửa tuyệt vời ấy sẽ đến trong thời khắc này cho những ai ước ao nó với niềm đam mê xác quyết. Hãy tìm cầu điều này, các anh chị em. Hãy tìm cầu điều này ngay thì giờ này và trong suốt cả cuộc đời của chúng ta, trong suốt những ngày mà Chúa còn giá hạn cho chúng ta ở trên đất này. Nguyện lửa của Thánh Linh luôn cháy liên tục ở trong đời sống của chúng ta, các anh chị em. Có một cái chi tiết mà tôi cần phải nhắc lại, tôi cần phải nói thêm, xin lỗi là tôi nói thêm đó là ở trong Lê Vi Ký đoạn 10, đoạn 6 có 12 cái câu kinh thánh đầu tiên đó các anh chị em. Có một cái chi tiết này rất là quan trọng. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng thầy tới lễ sẽ lấy củi chùm lửa thêm. Chúng ta thấy cái chữ củi chùm lửa thêm, nếu mà không có củi thì lửa sẽ không cháy, phải không các anh chị em? Chúng ta muốn có lửa thì chúng ta phải có củi. Cho nên củi nó biểu tượng, nó tượng trưng cho lời của Đức Chúa Trời. Nếu đời sống của chúng ta muốn được phấn hưng, muốn được thanh tẩy mà chúng ta không biết lời Chúa, chúng ta thiếu lời Chúa, chúng ta có quá ít lời Chúa, và chúng ta không có dành thời giờ để học biết về lời của Chúa, về ý muốn của Chúa, thì chúng ta có cầu xin sự phấn hưng điều đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ không có xảy ra đâu. Tại vì lời và linh luôn luôn đi với nhau. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động thì Ngài hành động dựa trên lời, dựa trên chân lý và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lời và linh luôn 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 đi với nhau và luôn sát với nhau, hiệp một với nhau. Chúng ta có lời mà không có linh cũng không được, có linh mà không có lời cũng không được. Cho nên lời và linh lúc nào cũng hiệp một với nhau, lúc nào cũng luôn luôn cần thiết cho nhau các anh chị em. Cho nên nếu mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn nhắc nhở chúng ta điều gì, muốn khải thị cho chúng ta điều gì mà chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh sẽ không có cơ sở để khải thị cho chúng ta, để nhắc lại cho chúng ta. Cho nên một cái điều quan trọng là chúng ta phải có củi, có nghĩa là chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Và khi đời sống chúng ta có đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ kết quả cho Chúa. Chúng ta sẽ kết quả cho Chúa và một hộp ra 30, 60 và 100 các anh chị em. Cho nên ước ao rằng đời sống của chúng ta sẽ đầy dẫy lời Đức Chúa Trời và đầy dẫy lửa linh của Ngài các anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ để dành thời giờ để đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì đề tài rất là tuyệt vời buổi tối hôm nay, đó là đề tài về lửa mà chúng con cần cầu nguyện trong hành trình ngày thứ 19 của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tiếp lửa cho chúng con, Ngài đã tiếp sức cho chúng con trong suốt 19 ngày vừa qua trong hành trình kiên ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Ngài. Chúng con biết rằng không có sức của Ngài, không bởi sự thông biến của Ngài, bởi lửa của Ngài tiếp cho chúng con thì chúng con không đủ sức cho tới ngày hôm nay. Ôi lạy Chúa, giờ này chúng con cần Ngài, cần lửa Thánh Linh của Ngài, để xin Chúa Ngài đốt cháy chúng con với ngọn lửa thánh của Ngài. Ngài đốt cháy chúng con những cái gì mà ô uế rồi, những cái gì mà xấu xa ô uế, những cái sự gì mà không đẹp lòng Chúa. Lạy Cha, xin Cha xin lửa của sự thánh hóa của Ngài thiêu đốt chúng con, thiêu đốt với tất cả những cái gì mà không thuộc về Chúa. Ngài thánh hóa, thanh tẩy chính mình con, quý là tất cả quý bà anh chị em chúng con giờ này, cho những người mà đang ai trên giờ này nữa, xin Chúa đốt cháy tất cả những gì lửa con cầu nguyện, xin lửa thanh tẩy Ngài đến với chúng con giờ này, để thanh tẩy hết chúng con trong hồn linh thân thể xác mắt tai mũi họng chúng con, và thanh tẩy chúng con. Ôi xin Cha thanh tẩy chúng con bằng lửa của Ngài Chúa ơi, để tất cả những gì không thuộc về Chúa phải đi ra khỏi chúng con và bị thiêu đốt hết trong lửa của Ngài Chúa ơi, để rồi Ngài được ban ngọn lửa của chúng con, ngọn lửa thánh của Ngài, để chúng con nóng cháy trong công việc của Ngài. Ôi lạy Chúa, xin luôn Ngài đốt cháy chúng con để những ngọn lửa trong tấm lòng chúng con không bao giờ tắt, không bao giờ tắt, trong ngọn lửa trong đền thờ của chúng con, trong tấm lòng con không bao giờ tắt, bằng lửa của Ngài, bằng lời, bằng linh của Ngài Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con hành trình chúng con theo Chúa, chúng nếu chúng con bị nhàm chán mất phương hướng, Chúa lạy Chúa xin lửa của Ngài thiêu đốt Chúa, lửa của Ngài đến đổ và Chúa đổ lên chúng con, để rồi chúng con hành trình chúng con theo Chúa, chúng không bị còn nhàm chán, bị mất phương hướng nữa, để cho rồi tất cả hội thánh chúng con sẽ những tín đồ trong hội thánh chúng không bị giảm gia súc, Chúa ơi, để rồi lửa của Ngài đến, để rồi làm cho gia tăng những tín đồ trong hội thánh thì chúng con, Chúa, chúng con ngọn lửa của sự phục hưng Ngài trên chính đời sống của chúng con, trên tấm lòng của chúng con, và ngọn lửa của Ngài, xin Chúa khiến cho chúng con ân lửa của Ngài đổ xuống, để chúng con có ham mê đọc lời Chúa, đọc lời của Chúa, Chúa, để chúng con có thể cầu nguyện đọc lời Chúa một cách sống động, không còn nhàm chán, không còn chết nữa, để xin việc gì sự chết trong chúng con giờ này phải đi ra khỏi chúng con trong danh Chúa Jesus. Những cái sự chết, sự nguội lạnh của chúng con giờ này trong danh Chúa Jesus phải đi ra khỏi chúng con, để ngọn lửa của Ngài làm cho sống lại hết, để chúng con đọc lời Chúa, cầu nguyện với Ngài rằng Thánh Linh bằng lửa của Ngài đó, Chúa thật nóng cháy, Chúa ơi, chúng con không còn nguội lạnh nữa, chúng con không còn thâm hãm nữa, chúng con không còn đọc lời Chúa trong sự mệt mỏi ủ ê mà không hiểu biết nữa, không còn đọc đó như lời Logos nữa, nhưng mà xin Ngài biến lời của Ngài cho những cầu nguyện thành lời Rema trên mỗi đời sống của chúng con. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa khiến cho chúng con không phải còn người vật lộn với những tội lỗi nữa, nhưng chúng con lửa của Ngài đến để cho những cái tội lỗi của chúng con được phô bày ra, để việc tiêu hóa được thiêu đốt đi, để rồi chúng con không còn sống trong những cái tội lỗi nữa, nhưng mà chúng con sống được tự do để hầu việc Chúa. Con cần lửa của Ngài để chúng con có thể nói về Ngài, về danh của Ngài, Chúa. Chúng con cần lửa của Ngài để rồi ma quỷ không còn làm phiền chúng con ở trên đời sống của chúng con nữa. Chúng con cần lửa của Ngài để tất cả những cái mối quan hệ của chúng con trở trong hôn nhân chúng con, giữa vợ chồng con cái chúng con được thống trở lại. Chúng con cần lửa của Ngài để cho những mối quan hệ giữa những chúng con với những người chăm của chúng con, mối quan hệ bạn bè người thân chúng con được sống động trở lại, không còn nguội lạnh, không còn chết nữa. Chúng con cần lửa của Ngài để cho kinh tế chúng con cũng còn được sống trở lại. Xin Chúa đốt ngọn lửa của Ngài đó, để rồi tất cả những gì chết cho chúng con phải được sống trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm tạ Chúa vì lời buổi tối hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúa ơi, đời sống của chúng con, Chúa ơi, Ngài, chính chúng con là đền thờ của Chúa và mỗi chúng con là bàn thờ ở trước mặt Ngài, và chúng con rất cần lửa Thánh Linh của Ngài giáng xuống để thiêu đốt những của lễ thiêu của chúng con, để biến hóa chúng con. Chúa ơi, chúng con cần lửa của Ngài để thanh tẩy chúng con thật sự, giống như là Chúa đã dạy Môi-se và A-rôn là phải giữ lửa bàn thờ không bao giờ tắt. Chúa ơi, chúng con cần lửa Thánh Linh của Ngài trong chúng con luôn luôn. Nếu không có lửa của Ngài thì chúng con sẽ nguội lạnh. Chúng con giống như là một cái viên than mà được gấp ra khỏi cái lò lửa thì nó sẽ tắt. Chúa ơi, chúng con cần ở trong cái lò lửa của Thánh Linh của Ngài, là trong hội thánh của Ngài, để chúng con bùng cháy cho Ngài chơi. Và xin Chúa Ngài, trong danh Chúa Giêsu, chúng con công bố rằng Chúa ơi, trong 2019 này, chúng con sẽ nóng cháy cho Chúa. Chúng con sẽ ham mến lời của Ngài. Lời Chúa là ngọt họng của chúng con. Và Chúa cho chúng con cũng là những người giống như là cái lửa ngũ tuần của Thánh Linh Ngài giáng xuống trên 120 người. Và họ đã đứng lên, họ mạnh mẽ rao giảng phúc âm, giống như Phi-rơ, và có 3.000 người tin Chúa. Chúa ơi, chúng con nóng cháy đi ra để giảng dĩ, giảng lời của Ngài, để nhiều người được nghe sứ điệp của Chúa và họ được cứu. Con cảm ơn Ngài. Đừng để lửa lòng của Thánh Linh của Chúa ở trong chúng con tắt đi, nguội lạnh đi, mà chúng con sẽ sống trong tội lỗi. Xin lửa Linh của Ngài sẽ thiêu đi những sự gian dâm ô uế luôn tuồng bậy bạ rầy rà, ghen ghét những cái tính xác thịt của chúng con, và Chúa để lửa của Chúa sẽ hướng dẫn chúng con bước đi theo Thánh Linh của Ngài. Chúng con sẽ làm trọn những điều mà Thánh Linh ưa muốn ở trong chúng con, và lửa của Chúa sẽ cho chúng con nóng cháy trong cái sự cầu nguyện với Ngài, và sự cầu nguyện đem đến sự chữa lành. Sự cầu nguyện sẽ gây dựng hội thánh của Chúa, và con cầu nguyện cho gia đình, Chúa ơi, cho hội thánh của chúng con, dân tộc chúng con, và sự cầu nguyện chúng con sẽ có kết quả và nhiều người được cứu. Con cảm ơn Ngài. Một lần nữa con dâng chính đời sống con, gia đình con và họ tất cả hội thánh của chúng con, để chúng con luôn luôn sẽ là giữ lửa Thánh Linh của Chúa không hề tắt trong lòng của chúng con. Cảm tạ ơn Cha, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, Cha ơi. Cảm ơn Chúa vì lửa của Ngài đã ban cho trong lòng của chúng con luôn nóng cháy, Chúa ơi. Mà chúng con còn muốn nhiều hơn nữa, Cha ơi. Vì lửa của Ngài là sự sáng để thu hút chúng con đi đến với Ngài. Lửa của Ngài đã thiêu đốt đi những cái sự tối tăm trong lòng của chúng con, từ những suy nghĩ, từ những cái gì mà không có đẹp lòng Ngài, Chúa ơi. Lửa của Ngài sẽ thiêu hủy hết, hủy phá hết trong mỗi tấm lòng của chúng con, Cha ơi, để chúng con bước đi theo Ngài trong sự thánh khiết, trong sự thanh sạch và luôn làm đẹp lòng Ngài. Chúa ơi, những cái điều gì Ngài yêu thích thì chúng con sẽ yêu thích những điều đó, những điều gì Ngài không thích thì chúng con sẽ không làm đến. Xin Chúa Ngài giúp chúng con, và xin Chúa ban cho chúng con tràn ngập niềm đam mê, tràn ngập niềm đam mê với Ngài, Cha ơi. Chúng con yêu Ngài và chúng con đặt Ngài lên hàng đầu trên bất cứ việc gì, Chúa ơi, bởi vì chúng con cần Ngài. Chúng con biết rằng ngoài Ngài ra chúng con không thể làm được việc gì hết.
và Chúa là đường đi và lẽ thật cho chúng con. Chúng con bước đi theo Ngài và chúng con, cho chúng con cái lòng sốt sắng để mà đi ra rao giảng tin lành của Ngài, Chúa ơi. Vì Chúa nói hỏi chúng con rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Chúng con thưa rằng có chúng con đây, xin hãy sai chúng con. Vì Chúa ơi, vì nếu chưa mọi người chưa nghe nói về Ngài thì làm sao biết để mà tin. Không có người nào đi giảng rao thì nghe cứu Chúa bằng cách nào. Chúa ơi, xin Chúa Ngài sức giàu lên mỗi anh chị em chúng con, cho chúng con có lòng sốt sắng để chúng bước chân chúng con đi đến đâu thì vương quốc của Ngài sẽ bành trướng đến đó. Bước chân của chúng con đến đâu thì sự sáng của Ngài sẽ chiếu nơi đó, để thu hút những cái người mà chưa biết đến Chúa, họ sẽ thấy và họ sẽ thắc mắc tò mò tại sao sự sáng trên cơ thể của chúng con đó là chính Ngài. Chính Ngài là đấng đã ban cho chúng con sự sáng và ban cho chúng con là muối mặn của đất này. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và xin Chúa Ngài sức giàu lên môi miệng của chúng con, để chúng năm 2019 này chúng con sẽ gặt hái nhiều bó lúa về cho Ngài, Cha ơi, và cho chúng con có sự can đảm và không chối Ngài bất cứ trong hoàn cảnh nào, Cha ơi. Và chúng con phải nhìn thẳng vào lẽ thật, vì chúng con biết rằng đấng ở trong chúng con lớn hơn cả trong thế gian này. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa lửa linh của Ngài luôn cháy trong lòng của chúng con, không bao giờ dập tắt, và cho chúng con nóng cháy với Ngài hơn mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, để chúng con biết rằng cuộc đời này nếu chúng con không có Ngài, chúng con không thể sống được, và sự sống sự chết của chúng con trong bàn tay của Ngài, Cha ơi. Xin Chúa Ngài sử dụng cuộc đời chúng con, cho chúng con càng ngày càng gần gũi Ngài nhiều hơn, càng đam mê Ngài, yêu Ngài nhiều hơn nữa, Chúa ơi, và dâng cuộc đời, chọn cuộc đời của chúng con trong bàn tay ương giáo của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Kính lạy Chúa Trời, Cha yêu thương ơi, cảm ơn Chúa qua bài học của tôi hôm nay. Chúa dùng những con kinh thánh nổi về lửa để nhắc nhở mọi đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúa ơi, xin nguyện lời của Ngài giống như lửa cháy trong xương cốt, thiêu đốt mọi tấm lòng của anh em chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con tin rằng qua những lời cầu nguyện của anh em chúng con, cũng như lời chia sẻ của chị em con, Chúa nghe, Chúa thấy, và chúng con đến với Ngài của tối hôm nay. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con, để rồi chúng con, tấm lòng chúng con được trong sạch trước mặt Chúa, để chúng con muốn học, muốn hiểu lời của Ngài, vì lời của Ngài giống như lửa cháy thiêu đốt. Xin lửa của Đức Chúa Thánh Linh từ trời đốt cháy vào trong tấm lòng của mọi anh em chúng con của tối hôm nay, như chính mình con. Chúng con cần lời của Chúa, và xin Thánh Linh ơi, xin Chúa mở lòng, mở mắt, mở tâm, mở trí của mọi chúng con. Nếu có những rác rến tro trấu bụi nào trong đời sống hàng ngày cản trở chúng con, làm cho chúng con trùng lòng, làm cho chúng con nặng trí, thì xin lửa của Đức Chúa Thánh Linh từ trời, Chúa ơi, qua những câu kinh thánh, qua những lời cầu nguyện của chúng con tôi hôm nay, xin Thánh Linh của Ngài nghe, xin Ngài ban lửa của Ngài để hâm nóng lại trong tâm, trong trí, trong tấm lòng của chúng con, giúp cho chúng con để chúng con biết học hiểu lời của Ngài, vì lời của Ngài là sức sống cho chúng con, lời của Ngài mang chúng con được nóng cháy lên, lời của Ngài là nền tảng cho chúng con. Chúa ơi, xin lời sống của Ngài giúp cho chúng con, Ngài ban cho chúng con thần trí của sự khôn sáng, để giúp cho chúng con cát từng trời Ngài ngự xuống làm rúng động. Chúa ơi, xin Chúa lửa Thánh Linh của Ngài được ngự xuống làm rúng động trong mọi tấm lòng anh chị em chúng con qua lời của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con tin rằng tình yêu và sự ban cho của Chúa. Tội hôm nay, Chúa ơi, xin lửa của Thánh Linh của Ngài vào tấm lòng của chúng con. Chúng con cần lửa của Chúa để thiêu hết tất cả những bụi lạnh. Những lâu nay chúng con bước đi trong đời sống hàng ngày có những sự bận rộn, có những cái điều ngăn cách, thì xin lửa của Ngài tối hôm nay giúp cho chúng con, để chúng con mạnh mẽ, mang một tấm lòng mạnh mẽ,
ai nấy chúng con buổi tối hôm nay xin lửa thánh linh của Ngài giúp để làm cho chúng con được bước đến mỗi ngày được tăng trưởng lên qua lời của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ và làm cho chúng con được bừng cháy lên, không nguội lạnh nữa, làm cho chúng con được bùng cháy lên. Cảm ơn Chúa để vì lời của Ngài để đánh thức chúng con, để không phải chúng con kiểm soát tư tưởng chúng con, mà chính lửa thánh linh của Ngài kiểm soát tư tưởng chúng con, kiểm soát đời sống của anh em chúng con và tất cả những người thân trong gia đình chúng con, để từng người thân trong gia đình chúng con có sự hiệp một với nhau, để lửa từ trời của Ngài thiêu đốt cháy từng mỗi tấm lòng ở trong người thân của chúng con, để trong sự hiệp một mà đến với Đức Chúa Trời qua lời của Ngài, để bao phủ trên chúng con đặt ngọn lửa thiêu đốt, để chúng con được ở trong sự tươi mới của Ngài, đốt cháy hết tất cả những sự cũ kỹ qua đi, để này mọi sự đều trở nên mới, tâm trí mới, tinh thần mới, con người mới, để bước đi trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, trong lửa thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con nhận lệnh với lòng biết ơn Chúa, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Hallelujah. Chúa, chúng con tiếp lời cầu nguyện của chị em chúng con, và con cầu nguyện cho hội thánh địa phương của mỗi chúng con. Lạy Chúa, con có sự nhận thấy rằng đôi khi chúng con một hội thánh, đôi khi chúng con cũng yêu mến Chúa lắm, chúng con cũng hiệp một, chúng con cũng học lời Chúa nhiều, nhưng đôi khi chúng con thấy có một cái sự thiếu lửa của thánh linh ở trong đó. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa tối hôm nay trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời, con tha thiết xin Ngài đổ lửa của Ngài xuống trên hội thánh của Chúa. Ngài đổ lửa hội thánh, đổ lửa thánh linh Ngài trên hội thánh của con là phúc âm toàn vẹn, và từng hội thánh của anh chị em của chúng con ở đây có hội thánh địa phương của mình. Lạy Chúa, xin chúng con cần lửa cho lửa của Ngài chỉ ra tất cả những sự yếu đuối nào trong hội thánh chúng con. Lửa của Ngài sẽ chỉ ra tất cả những gì mà Chúa ơi chưa được bày tỏ ra, thì Chúa ơi, thì lửa của Chúa sẽ đến phục hưng hội thánh, tấn hưng hội thánh. Và Chúa ơi, qua quyền năng trong lửa thánh linh, hội thánh sẽ được bùng cháy, hội thánh từ đầy trên tới Chúa, cho đến ban ngành, cho đến con cái Chúa, tất cả đều có sự đụng chạm bởi lửa thánh linh của Ngài, để hội thánh đứng dậy, hội thánh cháy bỏng, hội thánh đầy sự khát khao nhiệt thành trong sự làm sáng danh Chúa, trong sự làm chứng, và hội thánh trở nên một hội thánh không tì, không biết trước mặt Ngài. Hội thánh sẽ là một đại diện, một cho thân thể của Ngài trên thế giới này, để qua hội thánh của chúng con mà danh của Ngài được quan ra, nhiều người đến để tìm về Chúa, tìm về lẽ thật, tìm thấy sự chữa lành trong tâm hồn cũng như trong thân thể, tìm thấy được niềm vui, tìm thấy được câu trả lời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Chúa, con khao khát này, xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chị em con và chính mình con tối hôm nay, để lửa của Chúa, để Chủ nhật tuần này chúng con lại đến hội thánh Chúa, chúng con lại thấy sự trả lời của Chúa, và chúng ta hồi thấy chúng con chuyển mình, Chúa ơi, bởi lửa thánh linh của Ngài, lửa phục hưng, lửa phấn hưng, lửa tươi mới đến hội thánh của chúng con. Con cảm ơn Chúa, con xin Chúa và con cầu nguyện chính mọi cá nhân của chị em con đây, và con đây là một cái điều mà Chúa có thể chúng ta khởi đầu từ chính mình chị em chúng con. Ô Chúa ơi, lửa sẽ cháy bùng lên trong hậu thánh của Chúa. Con cảm ơn Chúa, con cùng với chị em chúng con đến với Ngài trong giờ này, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.